This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý thính thủy xin thân ái chào thanh hộ quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta quay trở lại chương trình là mùng 9 của tháng Chạp rồi. Mà hình như là chúng ta mới nói chuyện đâu đó về cái Tết mới năm ngoái đây. Rồi cái con COVID-19 hình như là nó cướp mất cái thời gian của chúng ta cũng lẹ quá phải không chị Vũ Thanh Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga ơi, mà cùng với cái con COVID thì không biết thời tiết trời đất ở bên Dallas như thế nào, chứ bên Houston sao hôm nay nó u ám buồn sầu như cái nỗi lo lắng của con người ta trước cái nạn dịch Omicron cũng như là cái nền kinh tế thấp bây giờ đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, thời tiết năm nay tháng Chạp quá là bất thường, có ngày thì nó lạnh ơi là lạnh, mình tưởng tượng như là tê cống đi. Rồi cũng có những cái tuần lễ mà nó nóng giống như là mùa thu, thành ra mình cũng chẳng hiểu nó ra làm sao. Nhưng mà đúng như vậy, năm nay thời tiết của mùa đông này nó rất kỳ cục. Và nhưng mà chúng ta dù sao cũng cảm ơn là chúng ta vẫn còn khỏe mạnh, tại vì xung quanh chúng ta là những nơi mà có bão tuyết, rồi những người mà người thân ở trong gia đình đã qua đời trong năm vừa qua hay năm trước đó nữa. Và bây giờ thì tiếp diễn với cái con mà Omicron mà có người đọc là Omicron đây. Thì sau Lambda, Delta rồi nó có cái tên đủ thứ hết trơn đó. Thành đã không biết là năm nay người ta đón Tết như thế nào. Chứ nghe những cái tin tức mà từ Việt Nam, từ châu Âu, từ những nơi khác. Thì bây giờ là họ qua cái Tết của họ rồi, chỉ có cái Tết của mình thôi. Mà năm nay không biết là cái Tết của mình nó ra sao đó. Đối chị Thủy, chị tiên đoán như thế nào?
Nếu vậy hỏi tiên đoán ngay bằng cách nhìn gia đình chị Thu Nga thôi, chị đón Tết như thế nào?
Mình đón Tết vẫn bình thường chị ạ. Tuy nhiên nói như vậy thì nó cũng không trúng lắm, là tại vì các cháu thì nó cũng nói rằng bây giờ đó, nó có đứa thì nó ở chung phòng với những người bạn của nó. Thì nó nói sau khi bạn của nó đi cháu nội đó, đi camping về, thì là toàn bộ những cái đứa đó đều bị positive hết. Cho nên nó cũng không có muốn về, rồi nó lại lây cho ông bà nội. Cho nên là cháu nói rằng cháu khoan về đã, nhưng mà từ đây tới Tết thì cũng còn lâu, hy vọng là tới lúc đó thì mọi người cũng bình an. Chỉ còn con cái thì vẫn bình thường, về vẫn bình thường.
Vâng, cũng còn 3 tuần nữa là tới Tết. Thành ra bên gia đình chúng tôi cũng vậy đó chị Thu Nga. Thì thường thường mọi năm là bao giờ cũng tụ họp con cháu, nhưng mà năm nay thì chắc con cháu tụi nó bị kỳ rồi, bị Omicron nhiều quá, thành ra nó cũng bảo là thôi, mặc dù nó đã bị xong rồi nhưng mà nó cũng bảo thôi để giữ gìn cho ông bà cha mẹ, với lại cũng mới gặp các con trong cái dịp Christmas và New Year rồi. Tuy nhiên chúng tôi vậy thì cũng sẽ về dự Tết cùng với đại gia đình ở bên San Diego. Thì vẫn cứ chương trình thì vẫn cứ định đi như vậy, nhưng mà cũng phải để đó dò chừng xem từ bây giờ tới lúc đó tình hình như thế nào chị Thu Nga. Nhưng mà nhìn quanh trái phải đó, sao gia đình bằng hữu bà con hàng xóm bị Omicron nhiều quá đi chị Thu Nga ơi.
Nhiều nhiều quá thì mình cũng ngại. Mà tới bây giờ đó chị Thủy, cái vụ mà test để cho COVID đó, thì bây giờ giống như nói gọi là nó đang nở rộ. Người ta cũng sắp hàng, thấy họ cũng sắp hàng dài lắm. Rồi có những người mà họ cũng tự họ mua những cái bộ kit về. Nhưng mà sáng hôm nay trên tờ báo của Dallas Forward thì họ nói rằng coi chừng là bị scam. Quý vị đi ra ở ngoài quý vị mua không có, xong quý vị về cái quý vị order ở trên cái website, thì cái khi mà cái website mà quý vị có bị positive hay cái gì đó thì cũng không có, nghĩa là nó không có result. Nhưng mà người ta lấy tiền của quý vị, người ta ăn cắp cái information của quý vị. Thành ra rồi cũng có những cái đứa mà nó ăn cắp mà nó gan lắm, nó đứng ngay cái chỗ cái site mà người ta đang đi thử COVID á, rồi nó giả bộ nó cũng lấy cái social security, nó cũng lấy những cái information. Mà nếu những người nào mà mình cũng dễ cho lắm chị, tại vì mình đang đứng ngay ở đó, có nhân viên tới thì mình nghĩ là họ làm việc nhiều quá thì họ tới họ lấy trước thì cũng tiện thôi. Nhưng mà cái đó là sáng hôm nay tờ báo đã báo rộng đó chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Khắp nơi ồn ào nhau cái chuyện mà rủ nhau đi mua những cái test kit ở đâu. Thành ra hôm qua chúng tôi cũng có làm một chương trình đặc biệt mời bác sĩ Hoàng Ngọc Giao lên á, nói về cái Omicron. Rồi cũng kêu gọi quý thính giả, những ai biết những nơi nào mà đang có bán test kit á, hôm ta gọi là home kit, rapid kit đó chị. Thì là báo cho biết để mà chúng ta có thể thông báo quý thính giả đến mua. Nhưng mà cũng không có nên lạm dụng những cái test này nhiều quá chị Thương Nga. Có nhiều người cũng cứ cảm cúm một chút xíu là cũng đem ra thử. Thì các bác sĩ cũng khuyên rằng khi mình thử vừa phần nó rất là khó chịu khi mà đâm chọc vào trong mũi, phải không chị Thương Nga? Có bao giờ bị thử test chưa?
Dạ, có nhiều người nói hay là nó cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng mà có người thì tả là dễ sợ quá, nó là quấy vô lỗ mũi rồi xong rồi nước mắt nước mũi tràn ra. Thì mình cũng không biết, chắc tùy trường hợp, tùy theo cái người ngoáy mà thâm sâu và hay không thôi chị Thủy nhỉ.
Chúng tôi bị thử test rất là nhiều lần. Thì phải nhận rằng khi mà thử ở những cái nơi mà lab ở bên Mỹ này đấy chị, thì quả tình là cũng chảy nước mắt ra đó. Là tại vì họ đâm sâu lắm. Nhưng mà trong cái hồi ở bên Thái Lan đó thì cứ cách một ngày phải thử test một lần trong cái thời gian làm việc mấy tuần lễ ở bên đó. Thì thấy họ thử rất là nhẹ nhàng. Có thể tại cái que ở bên Mỹ này họ quen sọc vào trong những cái mũi của người Mỹ đó, nó cao, nó dài. Thành ra người Việt là nghẽ tâm mình thì nó lùn, nó nhỏ, nó ngắn hơn. Thành ra họ sọc sâu quá, đâm ra là quá sức là đau. Chứ còn hồi thử ở bên Thái Lan thì thấy rất là không thoải mái, thành ra không có sợ nữa. Tuy nhiên khi về đây mà thử lại đấy, trước khi đi lên đi xa cũng là một cái thử ở ngoài lab, thì thấy tương đối đỡ hơn. Hồi xưa họ thử có một mũi thôi chị Thu Nga, bây giờ họ thử cả mũi phải, cả mũi trái. Bên Thái Lan người ta vừa thử mũi phải, mũi trái, vừa thử cả cuống họng luôn nữa. Thành ra nó về một phương diện nào đó nó kỹ hơn. Tuy nhiên nói đến cái thử test này đó, thì các bác sĩ khuyên rằng trừ khi sau khi mình chỉ trước khi mà mình sắp sửa đi đâu, sắp sửa gặp ai, sắp sửa tham dự một cái buổi nào đó, hay là mình phải xem mình có bị hay không để mình khỏi lây lan cho người khác, thì cái đó phải ngắn thử. Còn nếu mà mình, những người lớn tuổi ở yên tại nhà, thì nếu mà có những cái dấu hiệu cảm cúm đó, thì trừ khi mà quý vị thử xong một cái mà thấy mình positive thì quý vị đi ngay vào nhà thương, muốn đi vào nhà thương thì cái đó hẳn thử. Còn nếu không vẫn tự cách ly ở nhà thì họ khuyên rằng khi có bất cứ dấu hiệu gì đó, cảm cúm đó, thì người trong gia đình lập tức cũng nên tự mình cách ly, dù là bị hay không bị. Không cần thử, nếu mà cứ cách ly ở trong nhà 5 ngày, rồi sau đó tiếp tục đeo mask thêm 5 ngày nữa, thì là yên thôi. Chứ còn mình thử chỉ thêm lo lắng nếu mình thấy mình bị. Chính cái lo đó, nhất là đối với những người lớn tuổi đó chị Thu Nga. Tiếng Việt mình có một cái câu họ gọi là thần hồn nát thần tính đó. Khi mà mình lo quá, thành ra mình lại làm cho cái miễn nhiễm mình nó thấp xuống, và mình dễ dàng cảm thấy đau ốm nặng hơn là mình có thể được. Cho nên nếu mà có bất cứ dấu hiệu ho hen, cảm cúm, sổ mũi, nhức đầu, hay là bị tắt tiếng, hoặc là bị sốt thì là tương đối là nặng rồi. Cái Omicron nó không làm, không phải ai cũng sốt, cái số người bị sốt ít hơn cái hồi Delta rất là nhiều. Thành ra họ khuyên rằng chỉ có nên tự mình cách ly thôi vài ngày, rồi sau đó thì trừ khi là khó thở, thấy khó thở quá thì phải gọi 911 ngay, tại vì chứ không thở được là rất là nguy hiểm. Nhưng mà ngày hôm qua bác sĩ Hoàng Ngọc Giao cũng có đưa ra những cái viện dẫn đó chị, thường thường các nhà khoa học người ta cứ nhìn vào những cái facts, những cái dữ kiện, chứ không có nghe những cái lời đồn. Thì nói ngay thì như dụ trường hợp ở bên Nam Phi là cái quốc gia đầu tiên mà người ta phát hiện Omicron, sau đó là ở bên Denmark và ở bên Anh. Là ba cái quốc gia mà có Omicron đầu tiên, South Africa này, Denmark và UK. Thì bây giờ ba cái nơi đó là có cái số tử vong về COVID cũng như cái số mà phải nhập viện thấp nhất trên thế giới đó chị Thu Nga. Điều này cho thấy rằng họ cũng giải thích cũng dễ hiểu thôi. Tuy nhiên cái trường hợp này không có nghĩa rằng sẽ xảy ra ở bên nước Mỹ, bởi vì những quốc gia này tương đối cái dân số họ ít hơn, và khi mà họ bị như vậy họ lây lan nhanh chóng, và như vậy thành ra họ có một cái tính cách miễn nhiễm cộng đồng. Nhất là bên Nam Phi đó, chỉ có 26% dân chúng ở bên Nam Phi là đã có được chích ngừa hai mũi thôi, thành ra cái số còn lại không bị, và vì vậy bị rất nhiều. Nhưng mà cũng một điều người ta cũng phải nhắc nhở rằng ở bên đó cái tuổi tác con người ở bên Nam Phi cũng như Denmark hay là ở bên Anh đó, Đan Mạch hay là bên Anh, thì tương đối cái dân số trẻ tuổi hơn ở bên Mỹ này, và vì vậy họ không có chích ngừa, cho nên khi bị một cái là lây lan thật là nhanh, và rồi bây giờ nó tương đối ngừng lại. Trong khi ở bên Mỹ thì cái số người chích ngừa nhiều hơn, và những người lớn tuổi hơn, và lại dân số quá đông, rồi lại ở tản mát quá xa đó chị Thu Nga, thành ra cũng khó. Bởi vì các bác sĩ ở bên Hoa Kỳ này đó, họ nói rằng từ hồi mà có Omicron đó thì cái con số người nhập viện cũng nhiều lắm chứ không có giảm thiểu như là tại ba cái quốc gia kia đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, thì thấy có nhiều người lắm, mà bây giờ thì giới trẻ mắc cũng nhiều, nhưng mà phần đông đó là thấy các em các cháu đó chỉ có mắc có mấy ngày thôi là cũng khỏe luôn. Cho nên là mình cũng không có ỷ y, nhưng mà mình cũng đừng có nên sợ quá. Cũng có nhiều người họ cũng chẳng có sợ gì hết. Nó không sợ gì hết thì cũng không đúng, thì họ vẫn đi du lịch, cũng đi đây đi đó, cũng đi tiệc đi tùng rồi. Nhưng mà cũng có một số nào đó, những cái event mà người ta cũng cancel, nhưng mà cũng có nhiều người nói tại sao phải cancel đi. Vâng, đúng như vậy. Và cũng chúng tôi cũng có quen những người bạn mà họ nói bây giờ họ cảm cúm thì họ chịu từ cái cách ly đó, isolate cho họ thôi, rồi họ uống thuốc cảm cúm thôi. Còn họ nói là nếu mà đi vào nhà thương họ chích cho một mũi rồi họ sẽ cũng sợ là nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng mỗi sáng nay thì khi mà làm news á, thì Quang Hưng cũng có nói rằng về cái việc mà thuốc cảm cúm bây giờ đó, quý vị đi ra ở ngoài tiệm thuốc Tây đó có vẻ là khan hiếm hiếm. Nói như vậy rồi đừng có đổ xô nhau đi mua thuốc cảm cúm. Là tại vì có nhiều người nói tôi mới sổ mũi sơ sơ là tôi lo tôi uống cảm cúm vô. Cũng có nhiều người nói chưa có cảm cúm là tôi cũng uống mỗi đêm như vậy NyQuil để cho con đánh bại con Omicron. Cái đó không đâu có trúng hả chị Thủy nhỉ? Không biết nữa.
Vâng, cũng không có nên lạm dụng thuốc quá chị. Dạ, bác sĩ khuyên là nó sẽ lờn thuốc. Khi mà mình cứ uống quen như vậy, đến lúc mà mình bị thật đó, thì mình phải uống cái dose nó tăng cao hơn hay là phải đổi thuốc thì nó mới công hiệu. Nhưng mà không biết là quý thính giả trước cái tình trạng Omicron này đó, thì có vẫn dự định có những cái cuộc tụ họp gia đình hay không? Có vẫn ăn Tết không? Hay là quá lo sợ những cái điều này? Có nhiều gia đình thì họ nói rằng những cái nơi đi tham dự những cái nơi công cộng đó thì có lẽ nên giảm thiểu, tại vì những người tham dự mình không biết là họ đã có chích ngừa chưa hay là họ có bị hay không bị. Nhưng mà đối với ở trong gia đình thì trong phạm vi nhỏ nhỏ bé của gia đình thì cũng có thể được. Nhưng mà đây là những cái gia đình mà không có trẻ con đó chị Thu Nga. Chứ có con nít á mà dưới 5 tuổi chưa được chích ngừa thì nhiều khi trẻ con nó bị, mình tôi đâu có biết, nó vẫn có thể lây lan cho người lớn. Vâng, hai câu hỏi chúng tôi muốn đặt ra với quý thính giả là Tết năm nay quý vị có vẫn ăn Tết cùng với gia đình như hồi trước khi mà cơn đại dịch hay không? Tại vì 2 năm qua mình đã không được ăn Tết rồi, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi.
Thành ra năm nay rất nhiều người trông chờ cái chuyện ăn Tết trở lại. Thì câu hỏi thứ nhất là quý vị có vẫn dự định ăn Tết chung với gia đình không? Câu hỏi thứ hai là quý vị có cho con em dưới 12 tuổi chích ngừa chưa? Bởi vì ở đây đó, từ năm tới bây giờ người ta đã bắt đầu có những cái mũi chích ngừa đặc biệt cho trẻ con từ 5 tuổi tới 11 tuổi đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, 5 tuổi tới 11 tuổi. Vì vậy cho nên là có nhiều cha bậc cha mẹ không cho con chích vì lý do này hay là lý do khác. Rồi cũng như là có nhiều hãng xưởng nếu mà quý vị không chích thuốc đó, thì sẽ bị đuổi. Cũng giống như là chúng tôi cũng vừa có nghe một người bạn nói rằng cô đi qua bên New York để mà ăn Tết đó, đón Tết Tây đó. thì chúng tôi cũng đã đi qua về cái việc đó rồi. Nghĩa là họ nói là, họ nói cả cái việc mà lên máy bay nữa ở chỗ nào đó, rồi cái chỗ mà đi vô các nhà hàng mà không có thì người ta không cho vô. Cái đó là quả đúng như vậy.
Dạ vâng, ở New York thì quá đúng. Tháng trước chúng tôi có dịp qua đó thấy rõ cái điều đó chị Thu Nga. Ở tất cả các nhà hàng mà chị muốn chờ ăn đó là họ cũng hỏi phải đưa giấy mà original nha, chứ cái copy họ
đúng
không
rồi,
nhận
đúng
đâu.
Là original đó, đúng
vâng,
rồi.
Đó, nhưng mà lên máy bay thì không thấy bị hỏi. Nhưng mà cùng một cái tiểu bang, hai cái tiểu bang dân chủ đó nổi tiếng nhất mà chống lại cái chuyện mà nghĩa là cái vụ mà về những cái vụ trước đây đó, đối chiếu với bên Cộng hòa về cái vấn đề mà COVID đó là New York và California, thì California lại hoàn toàn trái ngược với lại New York, chị Thương à. California chúng tôi thấy rằng rất nhiều nơi công cộng người ta không có đeo mask, ngay cả những người bán hàng, những người manager, những cái người mà đứng trò chuyện không có đeo mask. Khi mà chúng tôi hoảng quá mới hỏi, ủa tại sao ở bên này không phải đeo mask à? Tại ở New York mà ai không đeo mask bị phạt vào ngàn đồng. Mà tại sao đây không? Họ bảo là cái luật ở đây là những người có chích ngừa rồi thì không có bị đeo, không phải đeo mask. Mà đâu có ai đi kiểm soát giấy chích ngừa đâu. Làm sao biết là có hay không? Thành ra thấy cũng đáng sợ. Vì vậy cái con số lây lan ở bên California nó tăng rất là cao. Nhưng mà ở bên đó người ta lại quan niệm rằng thôi cứ để cho nó lây lan đi để mà được miễn nhiễm cộng đồng. Thì không biết là quý thính giả nghĩ sao về điều này, thì đây có thể là cái câu hỏi thứ ba hả chị Thư Nga?
Đúng rồi, lây lan
để Omicron nó lây lan để cho miễn nhiễm cộng đồng hay không?
Ồ, rồi tới phiên của mình á thì là mình không sợ à? Thì nói như vậy thì cũng không biết sao quý vị nghĩ như thế nào ạ? À?
Vâng, 713-664-8002. Chúng tôi mời quý thính giả cùng gọi vào đóng góp ý kiến. Câu hỏi thứ nhất là năm nay quý vị có vẫn định ăn Tết với lại gia đình bằng hữu không? Câu hỏi thứ hai là có cho con em chích ngừa, trẻ em, con cháu mà từ 5 tới 11 tuổi đó, có nên chích ngừa hay không? Và câu hỏi thứ ba là vâng, có nên để cho cái Omicron coi thường nó để cho mà nó miễn nhiễm hay không? Cái điều này cũng hơi liều mạng một tí chị Thu Nga. Giống
quá.
Như cái tình trạng ở bên Phi Châu đó, ngày xưa cái ông bà già, ông bà cha mẹ già là người ta bắt leo lên cây dừa đó, xong họ rung cây á. Ai còn có sức bám vào thì sống, còn ai mà không có sức thì là tiêu. Thì cái điều này nó quá sức là vô nhân đạo.
Hay là nhảy xuống sông Hằng mà nước mà lạnh là chết thì thôi, không chết thì leo lên nữa. Thôi, sợ quá. Nước mà lạnh như cắt ruột á chị.
Dạ vâng, quá, cái đó thì là quá quá sức. Nhưng mà rất nhiều nơi bây giờ họ bắt trước. Đầu tiên là bên Thái Lan đó chị Thu Nga thì không có cho về, không có cho vào Bangkok. Nhưng mà nếu chị vào Phuket thì chị không có bị quarantine gì cả, ở đó 2 tuần rồi đi. Rồi bây giờ Việt Nam cũng bắt trước như vậy. Ai mà vào Phú Quốc thì cũng sẽ không có bị quarantine, trong khi nếu mà vào những cái thành phố khác thì không được. Và nhiều quốc gia khác trên thế giới họ cũng có những cái biện pháp khác nhau để mà vẫn có thể tiếp tục mở lại cái kinh tế bình thường, chị Thu Nga. Đặc biệt là những các cái chuyến du thuyền, mặc dù CDC ra cái thông báo là nên cẩn thận, không có nên đi cruise trong cái thời gian này, nhưng mà tất cả các du thuyền họ phản đối quá sức. Họ bảo cái con số nhiễm bệnh ở trên du thuyền, cái tỷ lệ nó thấp hơn ở dưới đất rất là nhiều, và những ai mà phát hiện ra đó, ai mà bị một cái thì họ đem trở vào bến, họ drop off người đó, họ thả cái người đó xuống, xong họ vẫn tiếp tục đi như thường, chị Thu Nga.
Thôi, sợ lắm chị ơi, lỡ mà nó giống như London trên biển, giống như cái kỳ mà năm ngoái năm kia đó, không có leo lên trên bờ được. Thế nhưng mà nói như vậy thì cũng không có nghĩa là người ta không đi, chúng cũng thấy có nhiều người đi bình thường. Thành ra chúng tôi cũng muốn biết là ý kiến của quý vị như thế nào, quý vị có sợ hay không, ăn Tết ra sao, rồi quý vị có nghĩa là liều mạng nói rằng ok, cứ bình thường đi. Rồi có cái gì thì gọi là lây nhiễm cộng đồng, thì chúng ta sẽ coi như là miễn nhiễm hết. Hay là quý vị có những đứa cháu nội, cháu ngoại, hoặc là con em mà từ 5 cho tới 11 tuổi, thì quý vị có cho cháu chích thuốc chưa? Hay là quý vị chia sẻ những cái điều mà đang xảy ra chung quanh chúng ta với là cái Omicron này nó đang lây lan đó. Thì chúng tôi đã
713-664-8002. Xin mời vị thính giả chờ nãy giờ trên đường dây ạ.
À, dạ, có phải tôi không chị?
Dạ đúng ạ, xin được biết ký danh ạ.
À, dạ, tôi tên Huệ đó chị.
Dạ,
tôi
vâng, chào
bà
Huệ
ạ. Dạ, tôi thấy cái bệnh nào cũng rất là nguy hiểm, mình đừng có xem thường nó.
Dạ.
mình phải cẩn thận hết cho bản thân mình và cho những người xung quanh nữa chị.
Dạ đúng.
Dạ, tôi có hai đứa cháu ngoại mới vừa bị nhiễm Omicron này chị. Cháu thì nó đi học ở Washington DC á, mà vừa đi học trường học mà vừa đi làm. Dạ. Có về đây với gia đình ăn lễ sinh nhật thì cháu quay trở về trường học với nhà thương mà không biết cháu lây từ đâu nữa. Thì hai cháu nó cũng ở chung nhà thì nó cũng bị lây chung như mà. Thì thấy nó cũng gọi hỏi thăm thì thấy trên cháu nói là bớt rồi. Bây giờ thì mới vừa đi bắt đầu chích mũi thứ ba ngày hôm nay.
Ồ, tức là phải là bớt từ lâu rồi mới chích được mũi thứ ba, phải không bà? Ít nhất cả tháng.
Dạ, không, cháu nói là cháu về hôm cháu đi làm, vô làm việc tại nhà thương hôm 2 tây. Thì sau đó cháu bị bệnh 3-4 ngày rồi, bữa hôm nay thì cháu được đi chích. Ở nhà thương á,
vâng.
Với lại ở trường học nó nói là hết bệnh rồi cần phải đi chích.
Vâng, cảm ơn.
Mà hôm trước ấy thì cái đứa cháu trai này nó làm ở nhà thương thì nó cũng bị dính một cái COVID Delta gì đó chị. Rồi cháu cũng hết, nhưng mà cái Delta kỳ rồi thì nó bị nặng hơn kỳ này. Dạ, nhưng mà tôi cũng nói với mấy cháu là cũng phải không đến chỗ đông người, mà cũng phải ra đường là cũng phải mang khẩu trang. Hai đứa đó rất là cẩn thận cô. Nhưng mà sao rồi nó cũng bị dính hoài, nó không biết nữa. Cháu rất là cẩn thận ra đường là cháu đi mang mát đàng hoàng, mà cháu
đúng.
Cũng không có tới đám đông. Cháu về đây thì cháu có đi thăm một hai người bạn gì thôi, chứ có cháu cũng không có dự đám đông.
Dạ, bây giờ nó lây lan dễ sợ lắm.
Tôi thấy là cái cơn dịch nào cũng rất là nguy hiểm. Như hồi xưa tôi còn nhỏ, tôi nghe bà ngoại tôi bà kể lại hồi xưa cái bệnh dịch đậu mùa đó coi.
Dạ đúng, vâng.
Nó cũng giết hàng ngàn người, trên hàng chục ngàn người chứ không phải là ít đâu.
Dạ,
mà hồi xưa thì thông tin nó không có nhạy bén như bây giờ.
Dạ.
Thì ngoại tôi bà kể hả, cả xóm vậy á hả.
Dạ, cảm
bà
ơn.
Mẹ vì bệnh đậu mùa chết để lại một đàn con nhỏ.
Dạ vâng, cảm ơn bà Huệ rất là nhiều.
Dạ,
vâng,
tôi thấy là cần nên đó, bệnh nào cũng vậy, dù nguy hiểm không nguy hiểm, đã nói là dịch là phải rất là cẩn thận thôi.
Dạ đúng, vâng. Dạ, dạ cảm ơn bà Huệ rất là nhiều.
Như vậy thôi. Nhưng mà
năm nay bà Huệ tính ăn Tết như thế nào?
Ai nấy ăn đi, cái cơn dịch bệnh này nó đang tràn lan, nhất là tiểu bang của mình đó chị.
Dạ đúng, đúng.
Nó quá là kinh khủng luôn.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn bà Huệ rất là nhiều.
Dạ,
vâng.
Dạ,
dạ vâng, chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Alo.
Dạ vâng ạ, xin được biết cái danh.
Dạ con kính chào cô Thủy và cô nghe trên đài. Chúc mừng năm mới hai cô.
Chúc mừng năm mới. Con cho biết tên được không?
Dạ con tên Hiền.
Vâng, chào Hiền.
Chào Hiền. Cậu Hiền có ý nghĩ nhà như thế nào?
Trước tiên cho con có câu hỏi trước. Cô hai cô chắc là không phải nói là có con nữa mà là có cháu ngoại cháu nội đi. Thì nếu như hai cô bây giờ hỏi cho mọi người, nhưng mà giờ con hỏi cô nè, như cô hai cô cháu ngoại cháu nội rồi hai mà 4-5 tuổi, 5 tuổi hay là 10 tuổi gì đó nhỏ, hai cô có cho các cháu đi chích ngừa không, mà cô cảm thấy như thế nào, có cảm thấy an toàn không khi cho các cháu của cô đi chích những cái thuốc đó vô trong người đó? Là cái đó là con có câu hỏi thứ nhất. Và theo cái sự cảm nhận của con á, tại vì con nói xong rồi con cúp phone để con nghe cho nó rõ, với lại cô có thời gian để explain cho mọi người trên đài cho nó rõ hơn. Theo của con, bản thân con và gia đình con nghĩ, nếu như trong các cái đài media, các đài truyền thanh, truyền hình của Mỹ hay của Việt Nam cứ kêu gọi mọi người đi chích ngừa, nói là cái con này nó ghê lắm, bây giờ là chết đô ra là cho lên báo động đỏ là rất là nguy hiểm, rất là ấy. Nhưng mà có những người nào mà gần tới cái gia đình, trong bản thân gia đình hay bạn bè của quý vị biết cái người đó đã chết vì cái bệnh này chưa? Con chưa có thấy. Con chưa có thấy, con thực sự luôn. Và gia đình của con trong 2 năm vừa rồi, cảm ơn Thượng Đế, con chưa bị một cái gì major hết. Nó không có cái gì hết bình cho gia đình con hết. Và hơn
con có
nữa,
chết không? Có chết thuốc không?
Dạ không, một cái gì hết con. Không đi bác sĩ, không có cái gì trong vòng từ cái tháng 12 mà người ta nói là bắt đầu mình chai nà cho tới hiện tại ngày hôm nay nhà con, không chuyện gì xảy ra hết. Lâu lâu có bị dị ứng thôi, chứ không hề sốt, không hề có một cái gì mà gọi là nghỉ học, nghỉ đi làm cả. Con có con nhỏ của con nhỏ nhất của con là còn 8 tuổi thôi.
Tức là như vậy, Hiền hỏi cái câu này, nhưng mà Hiền đã chủ trương là không chích, thành ra đâu có cho con chích phải không? Vậy thì
dạ,
hỏi Thu Nga với Vũ Thanh Thủy về cái chuyện có cho con cháu chích hay không, thì liệu cái câu trả lời có làm thay đổi được cái ý định của Hiền không?
Không, tự vì con thấy tất cả mọi người ai cũng kêu gọi chích, nhưng mà thực sự có họ gia đình và con cháu đi chích hay không, tại vì theo con thì con không có thấy an toàn cho bản thân con, chứ đừng nói là cái con, cái người mà the loved one nữa, cái người mà mình có thể hy sinh mạng sống của mình cho họ, thì con không thể nào để cho con cái của con. Và hơn hết nữa, bây giờ nếu như cái bệnh này nó nguy hiểm quá, thì tại sao CDC, Central Disease Control, bây giờ họ, cái năm 2000, khi mà cái bệnh mới ra, thì họ recommend là đi về, từ đi nước ngoài về hay là đi tới những cái vùng dịch bệnh về là mình phải cách ly 14 ngày rồi mình phải đi thử, họ làm rất là kinh khủng. Nhưng mà hiện tại nên là mới cái tuần vừa rồi đây nè, họ lại thay đổi, họ nói là bây giờ chỉ còn có cách ly có 5 ngày thôi và cũng không cần phải test nữa. Từ cái ngày mà mình bị test positive rồi, mình cũng không cần phải test lại nữa. Nếu như mà cái bệnh đó nó nguy hiểm, thì tại sao người ta không kêu gọi đi cách ly? Người ta không có shut down tất cả những cái này kia. Tất cả là chỉ có vì tiền thôi. Nếu như mà shut down tất cả là họ sẽ không có tiền đóng thuế, sẽ ảnh hưởng tới cái kinh tế của họ thôi. Chứ mà thực sự con chưa thấy, con không có coi thường. Con không có coi thường. Nhưng mà mình phải take care cái gọi là cái immune system, cái sức đề kháng của mình, để cho mà mình chống lại, chứ mình không thể nào ở trong cái bubble, trong cái bong bóng mỗi ngày để mà mình lo sợ.
Hiền,
cái sự lo sợ.
Hiền ơi, Hiền, Hiền bao nhiêu tuổi khác vậy?
Dạ con còn trẻ lắm.
Trẻ lắm là bao nhiêu? Sở dĩ hỏi cái tuổi là tại vì thấy Hiền rất là quan tâm tới mọi chuyện, rồi để ý, rồi theo dõi, rồi đặt câu hỏi, đặt vấn đề. Cái điều đó là cái điều rất tốt. Chúng ta sống cũng nên đặt vấn đề, đặt câu hỏi để có được câu trả lời xác đáng. Thì qua đó mình mới có được một cái nhận định chính xác, phải không Hiền? Cảm ơn Hiền nhiều nha. Để bây giờ sẽ chuyển hai cái câu hỏi của Hiền
cô.
Ha. Câu hỏi thứ nhất là có cho con
này tốt lắm.
Dạ, cảm ơn Hiền nhiều. Câu hỏi thứ nhất là có cho con trẻ chích ngừa không? Câu hỏi thứ hai là có những người quen biết nào đã qua đời vì COVID không? Còn cái thứ ba là cái phụ thôi, là cái ý kiến thôi, là tất cả những cái sự mà ồn ào về cái cơn dịch bệnh này chỉ vì lý do tiền bạc, vì lý do kinh tế. Thì không biết chị Thu Nga có muốn trả lời ba câu hỏi này trước không?
Cái câu hỏi trước á, chúng tôi không có thể trả lời được, tại vì con cháu, mấy đứa cháu của chúng tôi thì cũng đã lớn, cũng đã đi học đại học rồi, thì cũng không có thể là mình đặt cái trường hợp của mình vào trong cái giày của người khác.
Ủa, không có cháu nào nhỏ dưới 12 tuổi hả chị?
Dạ không chị. Rồi còn cái việc mà có thấy người chết không? Biết người chết không? Chết lu bù. Cái chuyện thứ ba là cũng mình cũng nên, nghĩa là mình, ý kiến của chúng tôi nghĩa là Thu Nga và chị Thủy nghĩa là không có khuyến khích ai không chích hoặc là không chích, cái đó là tùy theo cái sự suy nghĩ của mọi người. Có nhiều người cũng giống như cô vừa rồi thì người ta nhất định là không chích và họ nói rằng mấy năm nay họ chẳng bị gì hết, thì cái đó là tùy theo người suy nghĩ thôi chị Thủy. Rồi còn chị thì như
và
thế nào?
Có trường hợp của một cái người rất là nổi tiếng mà chống bán cái chuyện chích ngừa đó chị Thu Nga. Vâng, mà cũng rồi sau đó bị căn bệnh và đã qua đời. Cho nên mình cũng không thể nào được. Để trả lời câu hỏi của Hiền, nó có cho con trẻ chích ngừa hay không, thì thứ nhất á, mình chỉ có quyền trên con cái còn nhỏ thôi, chứ con cái lớn thì mình không có quyền nữa. Cháu cũng vậy, mình chỉ có thể góp ý. Nhưng mà chúng tôi có 4 đứa cháu thì đã lớn hết rồi, trên 12 tuổi thì đều có chích ngừa hết, có booster luôn. Còn có 4 đứa cháu nhỏ đó, 3 tuổi, một đứa 3 tuổi, hai đứa 4 tuổi, một đứa 5 tuổi, thì cái đứa 5 tuổi cũng đã vừa được chích ngừa rồi. Như vậy để trả lời cái câu hỏi của Hiền, mặc dù bố mẹ tụi nó cũng rất là lo ngại về cái chích ngừa này và cũng nghiên cứu rất là kỹ, nhưng mà khi mà thấy tất cả các, ngay cả những bác sĩ gia đình á, mà đang điều trị cho mình, họ cũng đi chích ngừa và họ cũng cho con em, con cháu của họ đi chích ngừa, thì làm sao mà mình hiểu biết hơn trong cái lĩnh vực đó hơn là những người nhà khoa học ra, để mà mình ngược lại. Thành ra thôi, trong với thành ra mọi người cũng đều chích ngừa, tức là yes, có chích ngừa. Câu thứ hai là có người quen chết hay không. Hiện nay có nhiều lắm, có rất, chúng tôi biết rất nhiều người quen thân nữa, mà từ trong cái đợt đầu, từ trong năm 2020 cũng đã qua đời, đã thiệt mạng đó, mà nhiều lắm chứ không phải là ít. Và cái người mới nhất đây đó, là cách đây một tháng thì có người chị dâu ở bên Việt Nam đó, là đã có chích ngừa rồi đó, nhưng mà chắc chích ngừa thuốc của Trung Cộng, thành ra sau đó vẫn bị COVID, và sau một tháng thì đã khỏi COVID rồi, đã test negative rồi, nhưng mà rồi sau đó lại cũng vẫn bị mệt và rồi qua đời. Một phần vì tuổi rất là cao, 85 tuổi, rồi lại cũng bị tiểu đường, có bệnh nền nữa. Thành ra có những người quen qua đời. Thành ra thôi, mình cứ theo với lại tất cả những cái diễn biến. Nhưng mà riêng những cái câu hỏi, chúng tôi thích thú với những cái câu hỏi Hiền đặt ra về cái chuyện mà trước đây đòi 14 ngày, rồi xuống 10 ngày, rồi xuống 7 ngày, bây giờ xuống 5 ngày. Thì quả tình có quá nhiều vấn đề chính trị và kinh tế ở trong cái chuyện này. Đối với những cái người mà nguyên thủ quốc gia đó, họ coi cả, họ cai trị cả một quốc gia, thì họ thấy rằng đôi khi phải hy sinh những cái lợi nhỏ để mà được cái chung. Thành ra nếu mà kinh tế không có, nếu mà đóng cửa tất cả thì là sẽ có những người đói, sẽ cái bệnh dịch đói nó sẽ nổi lên và sẽ cướp bóc, sẽ cướp phá, và con người ta sẽ, và kinh tế nó suy sụp, sẽ rất mất rất nhiều thì giờ mới có thể hồi phục được. Thành ra họ đành phải vẫn cứ tiếp tục trở lại. Cho nên cái chuyện mà thay đổi từ 14 xuống 10, xuống 7, xuống 5 đó cũng là một cái cách trước đây thì họ phòng ngừa tối đa. Sau này càng ngày họ càng thấy cái con variant nó có vẻ như nó yếu đi hơn. Thành ra họ giảm xuống cái ngày đó, thì chúng ta cũng có thể hiểu được. Chị Thu Nga, nhưng mà chúng tôi cũng đồng ý với Hiền khi mà đặt những cái câu hỏi này. Riêng cá nhân chúng tôi cũng có câu hỏi về biết về chuyện một cái... có những người mà đã trước họ đã có những bác sĩ họ đã dùng cái thuốc, một cái loại thuốc mà đã trị được cho bao nhiêu bệnh nhân khỏi COVID rồi, nhưng mà rồi họ lại bị nhà thương đuổi, bởi vì họ đã không có theo cái luật lệ là không được sử dụng những cái thuốc đó. Thì chính những cái người trong cuộc thì nói là tại vì phải để cho những cái hãng bào chế là những cái hãng mà nó lobby nhiều tiền nhất thế giới, và họ lobby để họ được sản xuất cái thuốc chích ngừa đó, chị Thu Nga. Yeah. Tại vì nếu chữa cho ai cũng khỏi, nếu mà bị một cái mà được chữa khỏi rồi thì đâu ai cần thuốc chích ngừa nữa, và đâu có ai cần điều trị nữa. Thành ra đó là ở đây thì cũng chỉ nói theo cái cảm quan cá nhân thôi, chứ còn không biết đích xác được như thế nào, bởi vì nó quá mới, ngay cả các nhà khoa học họ cũng cứ guessing từng ngày thôi, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, nếu mà cứ giảm xuống cái ngày mà bị mà nghĩa là cách ly isolate thì mình cũng thấy rằng bây giờ mình cũng quen, lúc đầu mình cũng sợ lắm cơ. Nhưng mà cô Hiền hả chị? Đặt cái,
dạ,
cái câu
Hiền.
Hỏi đó cũng đúng, là tại vì có nhiều người cứ hô hào, nhưng mà cô nói là mấy người mà hypocrite đó, tức là cứ hô hào người ta nhưng mà con cháu của mình thì không cho. Con cháu nhỏ nhất của chúng tôi cũng trên 12 tuổi là từ đó, và ba của cháu cũng là bác sĩ, cũng là chích thuốc hết cả nhà. Thành ra cái chuyện mà mình không có chích thuốc hay không đó là cái sự suy nghĩ của mình, nhưng mà cũng có nhiều người nói rằng đó là cái lý do chính trị. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy trên báo chí, trên TV nó nhiều hơn sự thật. Tuy nhiên chúng tôi cũng biết một người cũng quen rất là thân, thì có đứa con mới có năm mấy tuổi thôi mà cũng đã có chích ngừa, nhưng mà chắc là chưa có chích đủ 3 mũi cho nên là cũng đã qua đời. Còn nói về cái người mà những người mà chết mà quen đó thì cũng nhiều lắm. Thành ra chúng ta không thể nói rằng cái đó là cái lý do chính trị. Cũng có nhiều người nói rằng ô, ủng hộ ông Trump, người nào mà bên phe ông Trump là không chích thuốc. Không đúng. Tại vì có nhiều người ủng hộ ông Trump vẫn đi chích thuốc và ông Trump vẫn chích thuốc, booster của ông cũng vẫn chích như thường. Thành cái đó nếu mà chúng ta nói về chính trị thì chúng ta lại bàn cãi nữa. Tuy nhiên quý vị ý nghĩ như thế nào? Quý vị có cho con cháu của quý vị dưới 12 tuổi chích ngừa hay không? Và quý vị có sợ hay không? Và năm nay thì ăn Tết ra như thế nào? Và quý vị có cảm nghĩ gì thế nào về cái Omicron này? Thì đó là những cái câu hỏi mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trước thềm năm mới. Hôm nay là ngày mùng 9 của tháng 12 rồi. Chị Thủy.
713-664-8002. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng ta nghe đây. Xin được biết quý danh.
Dạ, tôi tên là Nguyễn. Chào hai chị.
Dạ vâng, chào ông Nguyễn.
À.
Dạ, khi nãy tôi lái xe thì tôi nghe cái cô Hiền. Cô nêu cái ý kiến là cô không có tin vào vấn đề vaccine để chích ngừa. Và có tin rằng ai là chết, ai là sống này kia không? Thì tôi xin thưa như thế này. Tôi xin góp một ý kiến nhỏ nhỏ thôi. Thì tôi có hai người thân ở tại Việt Nam hiện giờ. Họ bị mắc COVID. Và họ bị khi mà đi test á, là đều bị dương tính hết. Thì hai người đó là cháu của tôi thì họ trạc độ chừng 40 và 45 tuổi thôi. Thì khi mà mắc COVID trong thời gian đang ở trị cô lập ở nhà để mà trị đó, xong này kia theo như cách kiểu là uống thuốc, họ đã chích ngừa rồi. Tuy nhiên họ vẫn bị COVID. Thì cái người đó họ kể lại cho tôi đấy, cậu ơi, trời con khủng khiếp, con sợ luôn, con sụt tới gần 10kg luôn đó cậu, mà nó hành hạ con sợ, con khủng khiếp luôn, như là con tởn luôn đó. Đó là một người cháu 45 tuổi và một người kia 30 mấy tuổi cũng tương tự như vậy, nói rằng trời ơi cậu ơi, con tưởng là con chết rồi đó, không ăn không uống mà nó mệt mỏi, nó vật con. Thì những cái triệu chứng mà khoa học hay là Bộ Y tế nói ra là nôn mửa, nóng sốt, đi tiêu chảy, không có khứu giác, không có vị giác, đúng y như vậy. Thì mình cứ nghĩ rằng con COVID có hiện hữu trên cái trái đất này không? Thì cái đó tùy mỗi người suy nghĩ. Và chính tôi thì tôi đã tin là như vậy. Rồi một người bạn của tôi ở tại Mỹ này, ông ta là một chủ nhà hàng bán phở. Thì ở lứa tuổi ông ta là cũng là 60 tuổi. Cách đây 3 tháng ông ta bị COVID, tại vì ông ta tiếp xúc với khách hàng đó, thì ông ta bị COVID. Vô nhà thương nằm 3 tháng trời, chị ơi, ở tại Houston này, ở trên Conro đó, 3 tháng trời nằm ở trong bệnh viện để mà lo điều trị cái COVID này. Bao nhiêu tài sản này kia là đều phải đổ ra để mà lo chữa bệnh. Hàng hóa này kia không có mua bán được mà tiệm cũng đóng cửa 3 tháng trời. Thì bây giờ cái chuyện mà COVID nó liên quan tới vấn đề chính trị, mình dẹp qua một bên đi, mình không có bàn tới đó. Nhưng mà thực sự COVID nó hiện hữu trên cái quả đất này. Và người Việt Nam mong rằng có thuốc để mà chủng ngừa, hầu tránh khỏi. Không ít thì nhiều, họ đều mong có thuốc chủng ngừa. Dù là họ bằng lòng tất cả thuốc Trung Quốc luôn. Họ thích riết, họ bất chấp hiểm nguy. Miễn là sao cái mạng sống họ được an toàn, hay là họ trải qua được cái cơn dịch này. Thì bây giờ có nên cho con để chi chích hay là những người nhà xưa, tôi theo kiến ý của tôi thì chúng ta nên làm. Tại vì chúng ta với một cái kiến thức rất là nhỏ bé mà trong đó các ngành y tế, bác sĩ và cả thế giới họ đều công nhận rằng cái sự hiện hữu của COVID là sự thật. Những nhà cái bằng là giỏi giang của thế giới, những nhà cai trị của thế giới, chính phủ của các nước họ đều nói rằng phải chích ngừa COVID. Chứ không á, họ đâu có phải là dại dột như mình mà không có sâu kiến thức để mà đóng cửa nhà nước, đóng cửa guồng máy chính trị, đóng cửa kinh tế, làm cho quốc gia của họ sụn bại và tiêu hao kinh tế, cái tài chính. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta nên chích mặc dù có bệnh nền hay không bệnh nền, vì đó là một vấn đề an toàn cho chính bản thân mình, chứ không phải là cho ai hết. Thì tôi suy nghĩ như vậy. Mọi người nên suy nghĩ lại một chút xíu. Mình có bên này có thuốc, Bộ Y tế họ cho mình thuốc chích phí, mà họ còn khuyến khích như vậy.
Dạ,
thì
giống như vậy.
Thu dài gì mà không chích.
Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của ông Nguyễn rất là nhiều. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào hai chị.
Dạ, xin được biết quý danh ông.
À, tôi tên Hoàng.
Dạ vâng, xin chào ông Hoàng.
Dạ, tôi gửi lời nhắn đến cái cô Hiền đó, là nếu mà cô muốn biết rõ là COVID nó có sự thật ở trên cái đất nước này, trên nước Mỹ và trên toàn thế giới hay không, thì cô liên hệ với tôi sẽ chứng minh cho, tại vì tôi là một nhân chứng mà tôi làm trong bệnh viện và tôi cũng đã từng phục vụ và điều trị cho những bệnh COVID, thành ra rất nhiều những người mà không tin về COVID rồi bị chết vì COVID. Thành ra xin mỗi người mình vì bản thân, vì cộng đồng, những người mà không có chỉ vì một cái động cơ về tôn giáo hay là chính trị vấn đề gì đó mà mình không đi chích ngừa để cho cái cộng đồng của mình nó lây lan ra tập trung như vậy, đó là một cái điều rất là một cái tội cho mọi người. Thành ra tôi khuyên là mình đừng có vì chính trị, bây giờ bỏ cái chính trị ra, mình đừng có vì cuồng một ai, mình đừng có vì tôn giáo nào mà vì cái đó mà kêu mình là không chích ngừa, mà mình hãy vì cộng đồng mình chích, bảo vệ cho bản thân mình, bảo vệ cho cái cộng đồng.
Ông Hoàng ơi, như vậy là ông cổ võ cho chuyện chích ngừa, nhưng mà ông có vẫn kỳ này Tết có ăn Tết chung với gia đình không, có gặp gỡ người này người kia không?
Tôi nghĩ là trong lúc này thì Tết thì cái biến chủng mới này thì nó rất là nguy hiểm mà lây sang rất là lại, thì nếu có thể được mình có thể không ăn năm nay, mình có thể mình ăn năm sau, cái đó không quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng là bây giờ nếu mà mình có những cái người lớn tuổi mình về tụ họp lại trong gia đình, lỡ một cái điều gì đó nó xảy ra mà nó lây cho những người lớn tuổi, những người có bệnh nền, đó là một cái điều phải nói mình không mong muốn chút nào. Ra mình tôi chủ trương là Tết không ăn năm nay, ăn năm sau. Nhưng mà nếu mà mình vì một cái lý do nào đó mình lây cho những người lớn tuổi, những người bệnh nền, thì liệu là năm sau mình có gặp lại họ được nữa không? Đó là cái điều rất là mong mỏi, mọi người hãy cẩn thận chú ý.
Dạ, cảm ơn ý kiến của ông Hiền rất là nhiều. Tức là ông Hiền cũng khuyên là đối với những người có bệnh nền thì nên cẩn thận. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, với người thì lại nghe có nhiều người nói có người thân nữa mà bị bệnh trầm kha mà lại có bệnh nền, thì họ lại muốn được gặp càng sớm càng tốt, tại vì lỡ có một điều gì xảy ra thì sẽ không còn được gặp nữa. Thành ra cái này là cũng tùy cái hoàn cảnh riêng của mỗi người, chị Thu Nga ha.
Đúng rồi, tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái sự suy nghĩ của mình. Nhớ là năm ngoái là hẹn là không ăn Tết để chờ năm nay ăn Tết, rồi năm nay là hẹn năm sau, giống như là xuân này con không về. Thành ra những cái người mà tùy theo cái hoàn cảnh, còn nếu mà đã chích 3 mũi thuốc rồi, trong nhà 3 mũi thuốc rồi, thì chúng tôi cũng nghĩ rằng không có điều gì mà phải sợ hãi như thế. Chỉ trừ những em còn trẻ mà chưa chích thuốc, hoặc là chưa có đủ 3 mũi thì cũng phải cẩn thận. Nhưng mà các con cháu của mình nó cũng cẩn thận lắm. Nếu mà nó nghĩ có cái gì mà nguy hiểm hay là gì, hay là nó sợ lây gì cho ông bà nội, ông bà ngoại, thì chắc là các cháu cũng đề phòng, các cháu cũng không về. Chứ nếu mà mình cứ sống trong sợ hãi hoài thì cũng đâu có được gì, Thủy.
Hoặc là nó có về, chị Thu Nga, thì thứ nhất là nó có chích ngừa đủ 3 mũi rồi. Cái thứ hai đó, khi mà nó về tới nơi đó, nó đi máy bay đó, trước khi đi đó là nó cũng đã test.
Vâng,
để nó thấy nó negative nó mới đi. Nó đi máy bay xong nó đến nhà đó, ông bà đó, nó cũng xin ở riêng một ngày để rồi nó lại test lại thêm một lần nữa, rồi sau đó nó mới ra gặp ông bà hay là gặp cha mẹ. Thành ra chúng tôi biết có những cái gia đình khi mà gặp nhau đó họ làm như vậy đó, chị Trung Nga, test cái họ dự trữ những cái test kit nhiều và rất là kỹ. Bây giờ hầu hết tất cả các học sinh đi học đó thì đều sẽ được trường học gửi test đến nhà, cũng như là chúng tôi cũng vừa được biết là cái những cái hãng bảo hiểm ngay chúng ta có Medicare đó, chị Thu Nga. Thì những cái home test đó thì là Medicare không có trả cho cái đó. Mỗi một cái chừng khoảng 20-22 đồng một cái bộ test mà có để cho hai cái đó. Nhưng mà bây giờ những cái bảo hiểm tư nhân, tức là những cái supplement của mình đó, mà mình mua thêm cùng với Medicare, họ sẽ trả mỗi tháng, họ trả up to 8 cái đó chị Thương Nga, 8 cái test kit mà để mà mình có thể mua. Chúng tôi cũng được biết là đối, các bác sĩ cũng cho biết là đối với những người mà bị dương tính về COVID rồi đó, thì cũng có thể gọi ngay cho bác sĩ gia đình của mình để mà biên toa thuốc ra ngoài pharmacy đó, để mà sẽ được mua cái thuốc để điều trị COVID mà cũng không phải trả tiền. Đó, thì cái đó là nhà nước sẽ cover cái đó. Thì không biết có đúng không? Nếu không thì xin những các vị chuyên viên trong ngành y tế thì xin gọi vào cho biết nhé. Bây giờ xin trở lại với 713-664-8002. Xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin được biết quý danh ạ.
Dạ, con chào cô Thanh Thủy với cô Thu Nga.
Cho biết tên được không?
Dạ, con tên Hùng.
Hùng, rồi vâng, chào Hùng.
Dạ, con chỉ có ý kiến như vậy nè. Cái con ấy thì năm nay được 47 tuổi, mà được 5 đứa con này. Lớn nhất là 12 tuổi, nhỏ nhất là 2 tuổi. Mà bây giờ á, cái dịch này á, mà mình không có nói là chính trị nữa, nó không có từ ai hết cô. Bây giờ á, tốt hơn á, con không có đi sâu vào mấy vấn đề chích hay không chích thì của mỗi người. Thì chị nhà ai nấy biết, mà mình ăn thì no bụng, mình không ăn thì mình đói. Còn riêng con á thì con phải bảo quản gia đình con trước. Bây giờ lỡ gia đình đi mà con mình chết á, đâu có ai cứu mình đâu cô.
Không?
Bây giờ mình đã đứng đó mình kêu người này người kia sao? Con thì không có, con chích hết cho mấy đứa nhỏ mũi ba luôn. Chỉ còn có một đứa, cái là con quan tâm đau khổ nhất là một đứa 4 tuổi, một đứa 2 tuổi không có thuốc chích, là con lo cái đó thôi. Còn vấn đề mà mọi người, con không có kêu ai chích hay là không chích, con không có ý kiến. Tại vì một cái sự này cô biết không, nó chết hàng loạt và lây cũng lây ghê gớm. Con mình đâu có biết, con mình nhiều khi nó ra nó chơi với ai về, cái đứa này lây đứa kia cũng tội cho nó vô tư lắm cô, không? Rồi mình phải giữ cho nó, rồi mình ai á, nhớ nhà mình người ta có con thì người ta quan tâm mình, yêu thương mến nó, mình cưng chiều nó, thì mình phải bảo thủ gia đình mình trước, chứ đừng có để thiên hạ mà lỡ ra cái mình nói kêu người này người kia hay là bác sĩ, mình phải bảo quản trước luôn. Con biết bán thân con á nha, còn con sống ở đây là được 21 năm mà con cũng chẳng có hiểu cái Tết Việt Nam là gì luôn. Càng ngày con thấy giống như là nó mệt mỏi quá, thì với đâm ra cái ông cụ bà cụ để con lại một cái sự đau đớn vô cùng. Ông cụ thì đi trước một năm, vừa đầu năm cuối năm quất luôn bà cụ hai cái đám ma, biết là con cũng nản, con không có quan tâm về Tết Việt Nam là gì, sống 21 năm mà không biết.
Nhưng mà như vậy mấy đứa con cũng không biết đến Tết Việt Nam sao?
Không, đâu có, giống như tụi con không có biết cái Tết Việt Nam là gì, không phải là mới đây 21 năm rồi
mà con cái cũng không biết nha.
Dạ, tụi con chỉ mua đồ vậy đó rồi về nấu cha con ăn rồi xong.
Dạ, rồi cảm ơn anh Hùng nhiều. Chắc cũng vấn đề sinh kế mất lo làm ăn phải không?
Còn có gì con chỉ nghe mình cầu chúc Happy New Year cô Thanh Thủy và cô Thu Nga năm tràn đầy ý nghĩa. Và với con hỏi cô Thu Nga coi, con cũng ở dưới tên này hai mấy năm con cũng chán quá. Ở cái chỗ của cô Thu Nga ở dưới đó có dễ không cô?
dễ hay không là tùy người.
Cô xin ý kiến con dọn đi chỗ khác ở.
Dễ hay không là tùy người. Rồi cảm ơn.
Cái đó là phải đi dọn trước rồi coi là mình có thích hợp hay không. Chứ có người thích chỗ này mà có người thích chỗ kia thì cũng khó nói lắm Hùng. Tuy nhiên là mong rằng Hùng là lúc nào cũng khỏe khoắn và nhớ là khi nào mà hết buồn rồi đó thì nhớ để đi ăn Tết. Ở bên Việt Nam, cái lúc mà còn lính đó, Việt Nam Cộng Hòa, thì nếu mà đứng ở ven đồi, nếu mà mai không nở, anh không biết xuân về hay chưa. Còn ở đây mình phải đi ra cộng đồng, mình phải đi ra chợ búa của người Á Châu thì mình mới biết là xuân có về hay không. Chúc Hùng năm mới, nghĩa là thay đổi ý kiến và sẽ có tạo được, sẽ có một cái niềm vui cho mình hơn. Phải không chị Thủy?
Vâng, và được nhiều cái điều vui hơn để mà nhìn cuộc đời một cách nó tươi đẹp hơn. Cũng như cho con cái được hưởng cái cái văn hóa rất là đẹp của người Việt Nam mình trong cái dịp Tết, chúc tuổi ông bà rồi được lì xì, có những niềm vui thêm, phải không chị Thư Nga? Nghĩa là ăn Tết có một ngày, mình ăn Tết được 2-3 lần là cả tháng, thành ra cũng là một cái niềm vui cho trẻ nhỏ. Cái đám trẻ con cháu của chúng tôi thì nó rất là mê Tết lắm, hơn thích hơn cả Giáng sinh với lại Tết Tây nữa, tại vì nó được lì xì. Được lì xì và cái ngày mà một Tết được nghỉ học, được nghỉ thêm một ngày học để mà mừng cái ngày Tết. Vâng, hồi nãy Hùng có nói đến cái chuyện mà trích hay không trích thì tùy mỗi gia đình. Thì thưa quý thính giả, mong quý thính giả cũng hiểu rằng á, khi mà chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy đặt ra những cái đề tài và đặt những câu hỏi này đó, thì dĩ nhiên là hoàn toàn tùy theo từng gia đình thôi. Không có ý muốn thuyết phục ai hay là ảnh hưởng ai cả. Nhưng mà là những người làm truyền thông Việt ngữ đó, chúng tôi chỉ muốn hỏi ý kiến của tất cả mọi gia đình Việt Nam để mà chúng ta lắng nghe lẫn nhau, học hỏi kinh nghiệm của nhau và nghe những cái lý luận, những cái phản biện của nhau, hả chị Thư Nga? Yeah. Để mà tự qua đó mà có thêm kinh nghiệm để mà tự quyết định cho cái quyết định riêng của mình, chứ không có ý là đưa ra để mà ảnh hưởng ai cả. Thành ra mong cái thính giả cũng hiểu cái điều đó, hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Tại vì có nhiều người nói rằng, ồ tôi không có muốn mà chích thuốc vào rồi xong rồi cái tôi biến đổi
chính kiến của tôi hả?
miễn
nhiễm của tôi.
Rồi có người nói rằng, ô chính phủ là muốn chích cái con vi trùng vào ở trong trong người của mình. Những cái đó mình thấy nó có mơ hồ, là tại vì đâu phải là chính phủ Mỹ không, chính thị của toàn thế giới này cũng đều chích. Như vậy là họ muốn hại dân của họ để làm gì? Thành ra có nhiều cái vấn đề mà đặt ra giống như là rumor, rồi thành ra họ không chích, hoặc là họ nói rằng hồi giờ từ nhỏ tới lớn giờ tôi chưa có chích bao giờ hết trơn, tôi nhất định là tôi against cái chuyện đó, vân vân, thì là chúng tôi cũng không có dám có ý kiến. Tuy nhiên mình thấy là buồn cười là khi mà cái bệnh này nó mới xuất phát ra đó, thì ai cũng cầu nguyện rằng làm sao mà cho cái thuốc chủng ngừa nó ra đời, đặng mà tôi đi chích, tới hồi có thuốc chủng ngừa rồi thì không chích. Cũng cái chuyện buồn cười là ở Việt Nam đó là toàn đi bác sĩ của Mỹ, nghĩa là tin tưởng vào bác sĩ của ngoại quốc ghê lắm. Chị nhớ chị Thủy ở Việt Nam không? Nhưng mà qua tới đây rồi thì họ lại thay đổi, họ lại muốn đi bác sĩ của Việt Nam. Chúng tôi không nói là xấu hay tốt, chúng tôi chỉ là nói những cái chuyện mà nó xảy ra như vậy, mình thấy nó cũng ngộ ngộ, nó cũng lạ lạ như vậy. Cho nên là chúng ta cũng không biết là tại sao người ta suy nghĩ người ta không chích và người ta against nó. Chứ còn với chúng tôi thì chúng tôi chích. Vâng.
Vâng, đây là chúng tôi nói chung chung vậy thôi, chứ còn khi mà đi vào chi tiết đó, về những cái biến chứng của cái thuốc chủng ngừa, thì chính các nhà khoa học họ cũng nói rằng, họ cũng phải công nhận rằng vì cái cơn bệnh nó quá mới và nó quá tàn khốc, thành ra phải đưa ra cái thuốc để mà ấy thôi, chứ còn những cái biến chứng của nó trong tùy từng trường hợp vẫn sẽ không có đủ thời gian để mà có thể theo dõi hết được tất cả. Thì thôi bây giờ cái cuộc đời nó ngắn ngủi, thì thôi bây giờ mình cứ tới đâu thì mình sẽ lo tới đó. Quý thính giả thì còn đầy trên đường dây, chúng tôi cũng đã bấm vào một vị thính giả rồi, nhưng mà rất tiếc gần hết giờ, thành ra xin phép lỡ bấm cái vị thính giả này thì xin quý vị một phút thôi nhé. Vâng, xin mời ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây. Vâng, xin ông cho ý kiến trong một phút.
Dạ, em xin lỗi, bữa nay em bị cảm chút xíu, khàn tiếng nói không rõ. Em góp ý vậy, nói chung là bên đây mình được chính phủ cho chích miễn phí, thì ai muốn chích chích, ai không muốn chích cũng không sao, mình không bắt buộc được người ta theo mình, mà có chích thì tốt hơn, chứ để mỗi khi xảy ra chuyện bị mất Covid rồi vô nhà thương phê lắm á, bây giờ hình như nó chặt tiền đó mấy chị.
Dạ, vâng, cái này thì cũng vâng. Vâng, vậy vâng, xin cảm ơn ý kiến nha, cảm ơn cái lời khuyên của anh. Chúng tôi phải xin cáo lỗi với quý thính giả còn đầy trên đường dây, chị Thương ơi. Nhưng mà chỉ còn vài phút thôi, thì xin mời chị Đức kết chương trình hôm nay.
Vâng, hôm nay chương trình ngày mùng 9 của tháng 12, chúng tôi nói về cái việc mà Omicron, nói chung lại là Covid nó đang lây lan. Thì không biết là quý vị đón xuân như thế nào, quý vị có sợ mà không có đón xuân hay là hạn chế đón xuân? Rồi quý vị có cho con em của quý vị từ 5 cho tới 11 tuổi chích thuốc hay không? Rồi quý vị có ý kiến như thế nào? Thì phần đông là nói rằng là chúng tôi cũng sẽ đi chích thuốc, cũng như là có con cháu sẽ đi chích thuốc. Cũng có người nói hạn chế, mà chúng ta có hạn chế hay không thì tùy theo cái hoàn cảnh của gia đình, là trong gia đình của chúng ta có chích thuốc hết tất cả mọi người hay chưa, hay là chưa có chích thuốc, thì cái đó là chúng tôi không dám làm bàn. Cũng như là hôm nay thì chúng tôi đưa ra cái ý kiến này để cho quý vị có thể đóng góp tùy theo cái hoàn cảnh của quý vị, chứ chúng tôi không có khuyến khích quý vị hay là nói là ồ phải đi chết, hoặc là ca ngợi những người mà không đi chết, không đi chết. Vâng, thì cái nói chung lại đó thì chúng ta nên đi chích để giữ an toàn cho cộng đồng, cho bản thân của chúng ta và cho gia đình của chúng ta. Còn vì lý do này hay lý do khác thì tùy theo quý vị. Tuy nhiên chúng ta vẫn đón xuân, tại vì xuân đã về, chị Thủy.
Xuân đã về và em phải đón xuân lên. Càng những cái lo lắng, giữa những cái nỗi lo lắng thì mình càng cố gắng sống tích cực và sống trọn vẹn. Người ta gọi là make the best out of it, làm tối đa có thể được để mà vui sống. Và như vậy hy vọng gia tăng được cái miễn nhiễm của mỗi con người. Và nếu mà không có tụ họp gia đình được trong cái mùa Tết này thì chúng ta cũng có thể tụ họp qua Zoom, ăn Tết với nhau qua Zoom, chị Thương Nga. Chúng tôi trong cuối tuần vừa qua cũng có một bà chị ở bên Pháp, đáng lẽ là đã qua đây đó để mà cùng gặp gỡ với gia đình, nhưng mà vì cái tình trạng Omicron này thành ra phải tạm hoãn chuyến đi lại, thành ra cả tất cả đại gia đình cũng gặp gỡ nhau trên Zoom. Thì đó cũng là một cái cách có còn hơn không, đem lại một chút niềm vui, một chút ấm áp trong lòng của mỗi con người giữa cái sự những cái khó khăn của cái thực tế cuộc đời. Và rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp trên chương trình hôm nay, và xin cáo lỗi với những quý thính giả mà chúng tôi đã không có thể nhận điện thoại thêm được nữa. Từ bây giờ đến Tết cũng còn 3 tuần nữa thì chúng tôi sẽ trở lại với cái chương trình này và kỳ sau. Và nếu quý thính giả có thêm ý kiến gì về chuyện ăn Tết cũng như chuyện chích ngừa thì mời quý thính giả sẽ gọi vào vào trong những cái tuần tới. Cảm ơn chị Thu Nga và chúc chị một tuần lễ thật là vui tươi. Trời đất cứ u buồn ảm đạm thì cái lòng mình vẫn vui, và mặc áo đỏ chị Thu Nga ơi, để cho nó vui ngày Tết.
Đúng rồi, áo đỏ từ đây mặc cho tới Tết, không biết sắm bao nhiêu cái áo đỏ để cho đủ đây. Xin chào tạm biệt.
Vâng, tạm biệt chị Thu Nga. Hẹn gặp lại tuần sau. Cảm ơn quý thính giả. Hẹn gặp lại quý thính giả vào thứ ba tuần tới.